Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trùm tập đoàn lính đánh thuê Wagner nói ông không có ý định lật đổ chính phủ Nga. Ông Yevgeny Prigozhin nói: "Chúng tôi tiến quân đến đó để chứng tỏ sự phản đối, không phải để lật đổ chính phủ của đất nước." Nga điều tra xem phương Tây có dính líu tới cuộc bình biến hay không. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đại sứ Hoa Kỳ Lynn Tracy đã nói chuyện với đại diện của Nga hôm 25 tháng 6 và đưa ra tín hiệu rằng Hoa Kỳ không dính líu tới chuyện này, nhưng họ hy vọng rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được giữ an toàn. Hoa Kỳ nói rằng cuộc nổi dậy của Prigozhin chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga cho thấy những rạn nứt rất nghiêm trọng trong hai thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng cuộc chiến này thật là một thất bại chiến lược tàn khốc đối với ông Putin trên hầu hết mọi mặt trận, kinh tế, quân sự, địa chính trị. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ông chủ của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã phá vỡ sự im lặng hôm 26 tháng 6, hai ngày sau cuộc binh biến ở Nga. Ông Yevgeny Prigozhin nói rằng ông ta chưa bao giờ có ý định lật đổ chính phủ. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ lần sau cùng người ta nhìn thấy ông vào tối ngày 24 tháng 6, khi ông mỉm cười và đạp tay với những người đứng bên ngoài chiếc SUV chở ông rút lui khỏi thành phố bị lính của ông chiếm đóng, ông Prigozhin cho biết các chiến binh của ông đã dừng chiến dịch của họ để tránh đổ máu. Chúng tôi tiến quân đến đó để chứng tỏ sự phản đối, không phải để lật đổ chính phủ của đất nước, ông Prigozhin nói trong một bài phát biểu được ghi âm sẵn dài 11 phút được đăng tải trên Telegram. Cuộc tuần hành của chúng tôi cho thấy nhiều điều mà chúng tôi đã thảo luận trước đó, những vấn đề nghiêm trọng về an ninh trong nước. Ông nói mục tiêu của ông là ngăn chặn sự hủy diệt lực lượng dân quân Wagner của ông và buộc các chỉ huy phải chịu trách nhiệm đã làm hỏng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông cho biết các chiến binh của ông không đánh nhau ở Nga và lấy làm tiếc khi phải bắn hạ máy bay Nga đành hạ đạn vào họ. Chúng tôi dừng lại vào thời điểm đơn vị tấn công đầu tiên triển khai pháo binh gần Moscow, tiến hành trinh sát và nhận ra rằng sẽ có rất nhiều đổ máu. Ông không đề cập đến nơi hoặc kế hoạch tương lai của chính mình và không tiết lộ thêm chi tiết nào về thỏa thuận bí mật khiến cuộc binh biến của ông phải dừng lại. Vào ngày 24 tháng 6, ông nói ông sẽ đến Belarus theo một thỏa thuận do tổng thống của nước đó làm trung gian. Ông Prigozhin đã gây chấn động thế giới khi lãnh đạo cuộc nổi dậy vũ trang hôm 24 tháng 6, rồi sau đó đột ngột hủy ngang nó khi các chiến binh của ông tiếp cận thủ đô sau khi bắn hạ một số máy bay nhưng không gặp phải sự kháng cự nào trên mặt đất trong quãng đường dài gần 1.000 km. Ba hãng thông tấn chính của Nga đưa tin hôm 26 tháng 6 rằng vụ án hình sự chống lại ông Prigozhin vẫn chưa được khép lại, một sự đảo ngược rõ ràng và đề nghị miễn trừ được công khai như là một phần của thỏa thuận để thuyết phục ông ta rút lui. Truyền hình nhà nước Nga hôm thứ Hai chiếu hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thăm quân đội trong lần đầu tiên công khai xuất hiện kể từ cuộc nổi dậy ngắn ngủi của thủ lĩnh lính đánh thuê Prigozhin và lực lượng của ông ta. Bản tin không nêu rõ ông Shoigu đã gặp các binh sĩ và chỉ huy được nói là tham gia cuộc xâm lược Ukraine của Nga khi nào hoặc ở đâu. Hoa Kỳ cho biết hôm Chủ nhật rằng cuộc nổi dậy của Prigozhin chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga cho thấy những rạn nứt rất nghiêm trọng trong hai thập kỷ cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin và đặt nghi vấn về tiền đề của cuộc chiến kéo dài 16 tháng của ông chống lại Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với chương trình This Week của đài ABC rằng cuộc chiến này là một thất bại chiến lược tàn khốc đối với ông Putin trên hầu hết mọi mặt trận, kinh tế, quân sự, địa chính trị. Chúng tôi thấy các vết nứt đang nổi lên, ông Blinken nói về cuộc biểu tình của ông Prigozhin nhắm vào ông Putin. Họ đi đâu nếu có, khi nào họ đến đó, rất khó nói. Tôi không muốn suy đoán về điều đó, nhưng tôi không nghĩ chúng ta đã xem xong màn cuối cùng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết hậu quả của việc tập đoàn Wagner của ông Prigozhin tiến vào Moscow hôm thứ Bảy, trước khi đột ngột rút lui ngay trước khi đến thủ đô Nga, vẫn chưa có hồi kết với kết quả không chắc chắn. Ông Putin gọi ông Prigozhin, một đồng minh lâu năm có quân đội đã chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nga ở Ukraine, là kẻ phản bội vì đã chống lại chế độ độc tài của ông. Sau đó, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông Prigozhin sẽ không bị truy tố và cho phép ông đến nước láng giềng Belarus, một đồng minh của Nga, theo thỏa thuận do nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko đàm phán. Nga cho biết những lính đánh thuê của ông Prigozhin không tham gia cuộc nổi dậy trong thời gian ngắn sẽ được phép ký hợp đồng chiến đấu với quân đội Nga ở Ukraine. Nhưng ông Blinken cho biết không rõ điều gì sẽ xảy ra với những lính đánh thuê theo ông Prigozhin vào Nga và hướng đến Moscow trước khi ông Prigozhin ra lệnh quản binh. Ông Blinken cho biết tình trạng hỗn loạn do cuộc biểu tình Prigozhin tạo ra ở Nga có thể giúp ích cho người Ukraine trên mặt trận. Nhưng ông David Petraeus, một tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và là cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương, nói với chương trình State of the Union của đài CNN rằng thật không may nó không có tác động đáng kể đến tiền tuyến. Nhưng ông cũng nói rằng cuộc nổi loạn của Prigozhin khiến ông Putin dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trong hai thập kỷ qua. Khi được hỏi liệu có bất kỳ sự thay đổi nhân sự nào trong Bộ Quốc phòng Nga như một phần của thỏa thuận hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, những vấn đề này là đặc quyền duy nhất và thuộc thẩm quyền của Tổng tư lệnh tối cao, tức ông Putin, theo hiến pháp của Liên bang Nga. Người phát ngôn của Nga không tiết lộ liệu có bất kỳ nhượng bộ nào được đưa ra để thuyết phục ông Prigozhin rút toàn bộ lực lượng của mình hay không, ngoài những đảm bảo cho sự an toàn của ông ta, điều mà ông ta nói rằng ông Putin đã cam kết vì sự an toàn cho người của ông Prigozhin. Các cơ quan tình báo Nga đang điều tra xem liệu các cơ quan gián điệp phương Tây có đóng vai trò gì trong cuộc binh biến bị hủy bỏ bởi nhóm lính đánh thuê Wagner hôm 24 tháng 6 hay không. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ngày 26 tháng 7. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT của Nga, ông Lavrov cho biết đại sứ Hoa Kỳ Lynn Tracy đã nói chuyện với đại diện của Nga hôm 25 tháng 6 và đưa ra tín hiệu rằng Hoa Kỳ không dính líu tới chuyện này, nhưng họ hy vọng rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được giữ an toàn. Ông cũng dẫn lời đại sứ Tracy nói rằng cuộc binh biến là chuyện nội bộ của Nga. Một số lãnh đạo phương Tây cho rằng vụ việc cho thấy tình trạng bất ổn đang gia tăng ở Nga xuất phát từ quyết định của Tổng thống Vladimir Putin đưa quân sang Ukraine vào đầu năm ngoái. Khi được hỏi liệu có bằng chứng nào cho thấy cơ quan tình báo Ukraine và cơ quan tình báo phương Tây đều không dính líu tới cuộc binh biến này hay không? Ông Lavrov trả lời, tôi không làm việc trong bộ phận thu thập bằng chứng về các hành động bất hợp pháp, nhưng chúng tôi có những cấu trúc như vậy và tôi đảm bảo với bạn họ đã hiểu điều này. Những nghi ngờ về tương lai của Wagner đã đặt ra câu hỏi liệu tập đoàn này có tiếp tục hoạt động ở các nước châu Phi như Mali, Cộng hòa Trung Phi hay không, nơi các lực lượng này đóng vai trò lớn trong các cuộc xung đột nội bộ kéo dài. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine làm suy yếu mối quan hệ và thương mại của Nga với phương Tây, Điện Kremlin cũng đã nhấn mạnh cam kết của mình đối với châu Phi. Ông Lavrov nói với RT rằng Mali và Cộng hòa Trung Phi đều duy trì liên lạc chính thức với Moscow bên cạnh mối quan hệ của họ với Wagner. Đồng thời cho biết thêm, hàng trăm quân nhân đang làm việc tại Cộng hòa Trung Phi với tư cách là huấn luyện viên. Tất nhiên, công việc này sẽ được tiếp tục. Tổng thống Litva hôm Chủ nhật cảnh báo rằng nếu Belarus tiếp đón chỉ huy nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, thì NATO sẽ cần tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của mình. Người đứng đầu quốc gia vùng Baltic vốn là láng giềng với cả Belarus và Nga và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới, phát biểu như trên sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nhà nước để thảo luận về cuộc nổi dậy bị hủy ngang của Wagner chống lại Điện Kremlin. Sau khi ông Prigozhin ngừng tiến quân hôm 24 tháng 6, Moscow cho biết thủ lãnh Wagner sẽ rời Nga đến Belarus và sẽ không phải đối mặt với cáo buộc. Nếu ông Prigozhin hoặc một phần của nhóm Wagner lưu lại ở Belarus với những kế hoạch và ý định không rõ ràng, điều đó chỉ có nghĩa là chúng tôi cần tăng cường hơn nữa an ninh ở biên giới phía đông của chúng tôi, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nói với các phóng viên. Tôi không chỉ nói về Litva ở đây mà chắc chắn là toàn bộ NATO, ông nói. Ông Nausėda nói thêm rằng Litva sẽ dành nhiều khả năng tình báo hơn để đánh giá các khía cạnh chính trị và an ninh của Belarus. Litva sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới và ông Nausėda cho biết kế hoạch an ninh chung cho cuộc họp này không yêu cầu thay đổi sau những diễn biến của Nga. Ông cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đối mặt với những thách thức lớn hơn nữa trong tương lai. Cuộc nổi dậy của Wagner đánh dấu thách thức lớn nhất đối với triều đại lâu dài của ông Putin và là cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất của Nga kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999. The Voice of America, VOA. Vài ngày trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một nhà độc tài. Hôm Chủ nhật 25 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết ông đồng tình với nhận định này. Ông Blinken, người gần đây đã gặp ông Tập và các nhà lãnh đạo Trung Quốc khác ở Bắc Kinh để thảo luận về mối quan hệ gây tranh cãi của Trung Quốc với Hoa Kỳ, nói với chương trình Face the Nation của đài CBS, Tổng thống luôn nói thẳng thắn, ông ấy nói trực tiếp, ông ấy nói rõ ràng và ông ấy nói thay cho tất cả chúng ta. Ông Biden gọi ông Tập là một nhà độc tài tại một buổi gây quỹ chính trị vào tuần trước và Trung Quốc đã nhanh chóng đáp trả, nói rằng nhận xét đó là một sự khiêu khích chính trị trắng trợn. Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ vào tuần trước. Nhận xét của Hoa Kỳ là vô cùng vô lý và vô trách nhiệm.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Triều Tiên vừa tổ chức các cuộc meeting quy mô lớn ở Bình Nhưỡng nơi mọi người hô vang các khẩu hiệu quyết sẽ tiến hành cuộc chiến trả thù để hủy diệt Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 73 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên. Khoảng 120.000 người lao động và sinh viên tham gia các cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp thủ đô vào Chủ nhật, hãng thông tấn nhà nước KCNI đưa tin. Những bức ảnh do truyền thông nhà nước công bố cho thấy một sân vận động chật kín người cầm những tấm bảng có nội dung toàn bộ lục địa Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn của chúng tôi và đế quốc Hoa Kỳ là kẻ hủy diệt hòa bình. Lễ kỷ niệm hôm Chủ nhật diễn ra trong bối cảnh lo ngại Bình Nhưỡng có thể sớm tiến hành một vụ phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên khác để tăng cường giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ sau nỗ lực đầu tiên thất bại vào ngày 31 tháng 5. KCNA cho biết Triều Tiên hiện có vũ khí tuyệt đối mạnh nhất để trừng phạt đế quốc Mỹ và những kẻ báo thù trên mảnh đất này đang hừng hực ý chí bất khuất để trả thù kẻ thù. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.